làm vua làm gì, nhưng mà kết quả thành, mình thấy rõ như vậy. Mình hai tu đệ đồng tu, ông làm vua đời sau, một ông vì tu hành có công đức lúc nào cũng mong làm vua Lương Vô Đế, một ông thì quyết chí làm pháp vương chứ không có làm thế gian vương, thì trở thành Bảo Chí Hòa Thượng. Bảo Chí Hòa Thượng thần thông biến hóa tự tại vô ngại, thầy của vua, mà không có hầu cảnh nào giết nổi Bảo Chí hết, không một tay nào trên đời giết nổi Bảo Chí Hòa Thượng. Bảo Chí Hòa Thượng từ việc từ ngồi tham thiền mà hóa, để Lương Võ Đế xây tháp thờ ngài, để thờ ngài, rồi sau này cái tháp đó mới được Chu Minh Chương là khai sáng triều đại nhà Minh, mới biến cái tháp trở thành một ngôi đại tự nổi tiếng sau này. Ngôi đại tự đó là chùa Linh Cốc. Chùa Linh Cốc là ngôi chùa mà cái phái đoàn Chủ tịch Anh này sẽ đến thăm, theo lời đề nghị của tôi với lại thầy Nhất Trân. Tôi nói thầy Nhất Trân là nên đến chỗ đó, và thầy Nhất Trân thấy bỏ Tô Châu đổi lấy Nam Kinh để đến Linh Cốc tự. Linh Cốc là cái nơi mà tháp của ngài Bảo Chí, một người mà còn hoài và được mọi người tôn thờ để cái bảo tháp như vậy. Mà Bảo Chí không phải rằng là chỉ có như thế thôi, và dĩ nhiên ngài là một người giác ngộ, là ứng thân vô số, hóa thân hiện vô số để độ chúng sinh sau này. Và Lương Vũ Đế thì sau một đời làm vua như vậy, còn phải trải qua bao nhiêu kiếp tu hành nó mới trở lại đến cái vị trí Tiền Vũ Đế, tức là vị trí làm tương đệ với lại Bảo Chí Hòa Thượng, và sau trở thành học trò của Bảo Chí, chỉ vì một kinh nghiệm làm thế gian và kinh nghiệm xuất thế gian. Như vậy thì mình thấy ngay đến làm vua cuộc đời là lớn nhất, chung cục vẫn là học trò của một vị tăng. Như vậy thì mình thấy rằng là rõ ràng cái sự xuất thế gian nó vẫn phúc đức hơn nhiều. Phúc đức cho đến độ vua làm đệ tử, phúc đức cho đến độ cái vua không đủ để làm gì cho mình hết, mà chỉ mới đủ để làm học trò mình thôi, mà sau người ta nhìn thấy. Ngay cả những kẻ tu cũng tại sao chỉ nhìn thấy điều đó để biết rằng là cái công đức nó lớn. Cũng như khi mình là một người cứu trợ thì đến vua trong cái làng ăn mày đó cũng vẫn là một cái người mà cung cung kính kính trước mình. Và như vậy mới biết là mình có phúc chứ. Cho nên đấy, cái phúc đức của vua không đủ để mà làm cái gì, phúc đức của làm vua ở trên cuộc đời cũng chẳng có đủ để làm cái gì đó cho một người có trí tuệ hay có tử vi cũng như Bảo Chí Hòa Thượng. Chỉ đủ để làm học trò thôi. Và dĩ nhiên ông thầy đâu có thèm những cái của học trò, đâu có thèm vị trí đó đâu. Và Bảo Chí là cái người như thế đấy. Và được xây tháp mà như hồi nãy tôi mới đề cập đến. Và ở nơi cái chùa đó phải là có cái tháp để mà thờ phượng Bảo Chí Hòa Thượng. Và sau này vua Lương Vô Đế cấm không cho ai được gọi là Bảo Chí hết, mà phải gọi với lại cái cung kính là Công Chí Công Hòa Thượng. Cho nên đạo Tế Thiền Sư người ta tôn trọng, người ta gọi là Tế Công, chứ đâu phải pháp danh ngài là Tế Công. Công là cái chữ Công có nghĩa là ông là ngài, là cung kính, người ta gọi là Tế Công, là Chí Công, người ta quen người ta gọi là Chí Công Hòa Thượng. À, thật ra pháp danh của ngài là Bảo Chí. Rồi cũng tại ngôi chùa đó là để thờ cái xương sọ, cái trà tì ra, cái xương sọ đó còn nguyên, cái xương sọ của ngài Trần Huyền Trang, người mà phiên dịch kinh điển, mà thiên hạ biết ngài nhiều qua câu chuyện về Thiên Đại Thánh. Trần Huyền Trang để lại cái tá lợi nó trên thờ tượng tại chùa Linh Cốc tự. Thì có thể khi nào thầy Nhất Trân đi về có thể hỏi thăm thầy Nhất Trân về mấy cái chuyện đó. Thì nay mai đây là thầy Nhất Trân thấy đến đó. Sau khi từ Bắc Kinh đến Cửu Hoa thì Cửu Hoa về Nam Kinh, thì Cửu Hoa Sơn về đến Nam Kinh thì sẽ chiêm bái cái ngôi chùa Linh Cốc ở trên. Thế thì như thế mình biết rằng là cái phúc đức nó mình phải nhìn để mà mình thấy là cái phúc đức của một người đó, là chính là cái phúc đức nói trên, nó cái phúc đức của trí tuệ. Cái phúc đức đó dĩ nhiên nó phải ly khai, nó phải lìa tất cả những cái nghiệp của cái thế gian. Nó cũng giống như là đây tôi nói một cái người mà có phúc kia lắm ở trong cái làng ăn xin, mà khi người đó lìa cái làng ăn xin đó và đi lên trên tỉnh trên thành học hỏi và thi đậu đỗ đạt làm quan lớn thì cái trong triều, thì đương nhiên tất cả những cái gì đó, những cái nhân duyên của cái làng ăn mày đó nó không còn chạy đuổi hay níu bắt nổi cái người phúc đức kia được. Cái phúc đức kia vượt siêu thoát đó, vượt lên trên nó quá nhiều. Cho nên cái phúc đức đó cái làng ăn mày nó không thể nghĩ nổi, gọi là bất khả tư nghị. Cho nên cảnh giới của chư Phật hay là cái công đức của chư Phật nó bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn được. cái tâm tư của người ta phải nghĩ bàn nổi, cho nên mới biết là công đức rất là lớn. Thế nếu công đức nó còn có thể nghĩ bàn thì công đức nó chưa lớn đâu. Cho nên trong một làng ăn mày họ chỉ nghĩ tới nổi cái công đức lớn nhất là làm sếp, làm bang chủ cái bang, làm sếp ăn mày phải mất dịch là coi như là oai nhất ở trong cái đám ăn mày đó. Nhưng mà dĩ nhiên là cái người mà có cái phước báo mà trên môn bố thí ngược lại với lại cái bang nói trên nó như vậy, thì cái người đó thì họ đối với cái tầm nhìn của họ, cho đến cả bang chủ cái bang họ cũng thấy xót thương nữa, cho đến vua ăn mày họ cũng thấy tội nghiệp nữa, họ cũng thấy chỉ là những người mà đối rách thương hàng. Như vậy đó thì mình biết rằng là cuộc đời này có làm vua ở thế gian, có làm cái gì ở thế gian này đi chăng nữa, mình thấy vẫn khốn khổ lắm. Mình ngồi ngắm ra, ngồi suy nghĩ, mình nhìn hết thế gian cuộc đời, nhìn hết cái ông hoàng bà chúa ở trên cuộc đời này, những người nổi tiếng danh vọng, có nhiều người họ nổi tiếng đến đâu họ khổ đến đâu, họ chịu không nổi họ phải tự sát nữa. Mình thấy rõ như vậy. Nhưng mà và họ chưa chắc họ đã làm lợi gì cho mọi người, cái nổi tiếng của họ là với cái gì của họ. Nhưng mà những cái người mà nổi tiếng mà về từ bi tức làm lợi cho đời thì được nổi tiếng muôn đời mà người ta coi là thánh, chứ người ta chỉ coi rằng là nhất thời thôi. Chẳng hạn như những tay nổi tiếng của cuộc đời này đó được người ta hâm mộ nhưng mà không giúp được con người, và chết đi đời nay người ta có thể nghĩ tới nhưng mà đời sau đối với người ta là con số không. Nhưng mà nói ví dụ những người mà chết đi mà để phục vụ cho thế gian, nó ví dụ tôi nói ví dụ thôi thì được người ta nghĩ hoài. Ví dụ bây giờ những viên sư một lần chết đóng binh đó nhưng mà người ta nghĩ hoài muôn đời đó. Nói ví dụ vậy, hay là những bậc thánh nhân nó mất đi, người ta nghĩ tới hoài à. Còn những cái chết nào đó của một thời, đối với những thời sau người ta hờ hững, người ta hờ hững, người ta thấy nhạt nhẽo. Cũng như những minh tinh mà này nào mà nổi tiếng của thập niên 30, 40, rồi nói đến những cái tuổi trẻ của thập niên 90 nó được rừng rưng dễ sợ, mà cái hồi 30 gớm cũng khóc, nghe tin người đó chết cũng khóc nức nở cũng này nọ, tôi cũng xôn xao. Bây giờ mà tuổi trẻ bây giờ mà cho nó coi, nó ngồi nó nhìn nó thấy không có giá trị gì hết. Những cái giá trị mà còn hoài là những cái đời sống và chết mà nó đem đến lợi lạc cho chúng sinh, cho con người, nó mới bất tử, nó mới còn hoài. Mà thời đại nào, quan cảnh nào, con người ta khi nhắc đến, người ta vẫn kính ngưỡng, kính mộ, người ta vẫn cảm động. Thế đó là những cái đời sống và những cái sự chết vì chúng sinh hay là cho chúng sinh. Như vậy thì mình mới biết rằng là cái phúc đức ở trong cái đạo Phật nó không hẳn rằng là những cái mà mình thấy ở cái cuộc đời mà cái phúc đức này. Thì chính vì như thế mà cái người nào cái phát tâm đến với đại đạo Phật mà cầu tìm phúc đức như vậy là người đó đến rất đúng, tinh thần là rất đúng với cái đạo Phật, và chung cục người đó sẽ nhận được. Có như người nào đến kho tàng đó, mà biết cái giá trị của cái kho tàng thì người đó được cái giá trị lớn nhất, nên người đó biết nhặt những cục đá, cục sỏi, ngọc ngà nào đó. Và những kẻ không biết giá trị, chẳng hạn như người nhà quê cũng đồng đến đó chỉ hốt đồ đồng hốt đồ vàng là dữ nhất, mà khiêng vừa nặng. Người kia chỉ cần một cục bỏ trong túi như vậy thôi mà hơn anh kia bê cả tấm. Rồi anh kia bê cả tấm mệt lắm, nặng lắm mà không được bao nhiêu. Cũng vậy, cái người mà khi hiểu được cái giá trị phúc đức mà trong đạo Phật, người đó sẽ lấy được một viên như vậy bỏ túi thôi. Viên đó là viên trí tuệ và từ bi nhẹ nhàng, và bỏ được cái túi đó, vỗ trong túi mà có cái viên ngọc báu rồi, 10 đời 10 kiếp, vô lượng đời vô lượng kiếp không bao giờ gặp hồi nữa, không cần ai cầu siêu hết. Chư tổ chết đâu có cần mình cầu siêu, trước khi chư tổ chết chư tổ cầu siêu cho mình nhớ như vậy. Chung quy mình có làm cái lễ gì đó là chung quy chỉ gọi là một cái lễ tưởng niệm, chứ còn mình không dám cầu siêu cho chư tổ. Nói ví dụ như vậy. Mà cái người như thế đời đời kiếp kiếp, mình thấy không, chết đi mà còn nuôi dưỡng biết bao nhiêu. Nó chẳng hạn như tôi kể chuyện ngài Vô Hà Đại Sư ở trên núi Cổ Hoa, chết 500 năm nay mà nuôi dưỡng biết bao nhiêu người, nuôi dưỡng cả làng, nuôi dưỡng cả huyện, cả một cái huyện Cổ Hoa sống nhờ cái gì, Sĩ này, Tân Hương này, và hai người mà đã từng đến trên núi Cổ Hoa và thấy rõ cả một cái viên như vậy nó sống vào những cái dịch vụ du lịch, tức là làm mở khách sạn, làm khách sạn, làm tài xế, làm hướng đạo, mà buôn bán đèn nhang, buôn bán tung chuỗi áo tràng, bị buôn bán đủ thứ những cái thứ cúng, cho đến dân quê họ cũng vậy, họ vác cải đi, họ gánh những cái gánh cải nặng, họ đi theo những hương khách, tức là những người đi hành hương, và họ năn nỉ rằng là mua giùm tôi đi để cúng chùa. Và có nhiều người bỏ tiền mua cả gánh, rồi bảo họ gánh theo trả cái thêm tiền gánh, gánh lên chùa cúng chùa nguyên một cái gánh cải. Nói ví dụ vậy, cúng dường đi tăng, mình thấy không, không một cái người nào ở đó mà không sống nhờ cái uy đức, cái uy danh của Vô Hà đại sư. Nếu Vô Hà để lại nhục thân của Hoa đâu có được như vậy, nhờ cái nhục thân của ngài để lại trên núi Cổ Hoa, mà trên núi Cổ Hoa 500 năm nay, tức là 5 thế kỷ nay, thiên hạ sống mấy thế hệ rồi, năm thế kỷ, nó ít nhất là 5 thế hệ, mà nếu kể cho chi tiết thì phải sáu bảy thế hệ rồi, sống nhờ cái đó của ngài. Thì như vậy mình mới biết là cái phúc đức của ngài nó lớn đến cỡ nào. Không cần làm gì hết, thì cái thân tắc đứt đi này mà còn nuôi như thế đấy, chứ đừng có nói rằng là bảo thật từ cái trí tuệ và cái từ bi của ngài nuôi cỡ nào. Và chưa kể là tôi nói là nuôi biết bao nhiêu chư tăng như vậy, bao nhiêu những cao tăng như ngài Thái Hư đại sư, như ngài Hư Vân hòa thượng đều từng đến chiêm bái Cổ Hoa và đều từng ở lại lưu học tại núi Cổ Hoa. Mà cái Phật học viện Cửu Hoa Sơn là cái nơi hãnh diện là có sản xuất nhiều danh tăng nhất ở trên nước Tần. Là cũng nhờ cái gì vậy, cái uy đức trước kia là của nhục thân đầu tiên hết là Kim Tiểu Giác, là Địa Tạng. Cái hình tướng mà đứng Địa Tạng kia là hình tướng thực sự là của ngài Kim Tiểu Giác, và sau này của cái nhục thân thứ hai là của Vô Hà đại sư. Mà nuôi như thế mà mình còn thấy còn gì vậy, cái công đức lớn như vậy. Hay là tôi nói tạm cho những người mà đi Ấn Độ rồi cũng thấy những bác trực hay bác tâm hương, Đức Phật nhập Niết Bàn được bao nhiêu năm mà thấy dân Ấn Độ giáo ngoại đạo nó còn phải sống bám vào Đức Phật, nó phải để cái tượng Phật, nó là ngoại đạo nó phải để cái tượng Phật, xong nó thấy hương khách là Buddha Buddha, nó chỉ cho mình, nó bảo mình đành lễ, xong nó nói mình cúng dường cái tượng Phật, mà là cúng dường cho nó dễ sống lắm. Nó cứ bê cái to tượng Phật nào đó, một cái kẹt trong tháp nào đó hay một cái hốc nào đó để tượng Phật, xong rồi nó đốt 2-3 cây đèn cầy, xong cái đứng đó nó Buddha nó chỉ, rồi hương khách không biết ấp giác gì đâu, cứ vô lạy xong rồi cúng cho mấy chục tu binh mà anh sống, thành ra anh sống nhờ Phật. Đến ngoại đạo còn được Phật nuôi nữa, mình thấy rõ ràng vậy với công đức. Vậy mà mình nói những Đức Phật cũng như mình nói những vị tổ mà như là tôi chứng minh như vậy, thì mình mới biết là cái đức đó nó vô lượng đến cái mức như thế nào, mà có tay nào tỷ phú nào trên thế giới này nuôi người ta 5 thế kỷ lắm mà nuôi cả làng. Mình nghĩ xem có tỷ phú nào làm nổi chuyện đó, tỷ phú nào làm cũng thành thánh rồi. Còn đây không phải tỷ phú, đây chỉ là một bần tăng, môn thầy tu không tài sản, không danh vọng, không phú không quý, nhưng mà chỉ có cái trí tuệ và từ bi. Rõ ràng có phú có quý nuôi nổi như vậy, mà trí tuệ và từ bi nuôi nổi, đó là những cái chứng minh hiển nhiên cho mình thấy. Cho nên như vậy những người từ khi mà đến với Phật pháp thì những người Phật tử nó phải có một cái tầm nhìn cho nó chính xác để mà có thể hiểu được cái chân thiện nghĩa đó. Thì những người Phật tử đó khi ở gần cho Phật pháp, người Phật tử đó trong tương lai sẽ nắm được một phần nào đó trí tuệ và từ bi. Và khi nắm được phần nào trí tuệ từ bi như tôi nói trong sáng, người đó sẽ thấy mình và dĩ vãng nó khác nhau, nó thấy khác xa. Và người đó thấy được một cái điều nữa rằng là mình và dĩ vãng khác nhau ở một điểm, không phải mặt mày khác, không phải cái gì khác, mà là mình hồi xưa sau phiền não và mình bây giờ sau tỉnh táo. Mình hồi xưa sau nhìn cuộc đời này một cách hừng hực như lửa cháy vậy, thì bây giờ mình nhìn cuộc đời này với con mắt không bụng đổ như thế, và mắt tinh xanh nhìn cuộc đời, nhìn bằng một con mắt quan sát một cách bằng con, nhìn nắm hết mọi cái để thấy rõ rằng là vô minh nó làm loạn cái cảnh giới này đến mức nào, cái ái đó nó tiếp chém nhau như thế nào. Mình thấy rõ như vậy, còn thôi mình cũng nhào đầu thôi, giống như là cái bài kệ mà khi đến núi Lô Sơn, chỉ là nhớ của Tô Đông Pha viết trên tường của Tây Lâm. Và các người có nhớ bài thơ của Tô Đông Pha, Đại Thi Sứ về nhà Tấn, Đại Thi Sứ mà người ta cho rằng là ông thích thần, người thích bay bướm, nhưng mà là một thiền sư tu hành cũng nghĩa là cũng thâm nhập đạo pháp như thế. Rồi sau này chết đi vì cái nghiệp đó nó lôi kéo, cho nên siêu cảm lên thành một một cái người tài hoa nhưng mà rất là say sưa Phật pháp. Tô Đông Pha, Tô Thức, ba cha con đời nhà Tống là nổi tiếng là về văn chương hay lắm, nổi tiếng nhất là Bát Đại Văn Hà, tám vị Đại Văn Hà. Ba cha con Tô Đông Pha chiếm ba ghế trong tạng, ba bố con tức là ông bố với là hai anh em Tô Đông Pha là lấy mất ba ghế rồi. Và Tô Đông Pha không những là một văn hào nổi tiếng mà còn là một thi hào nữa, làm thơ mà thơ đạo, thơ thiền có, thơ cảnh có. Và Tô Đông Pha nghe tôi nghe Lô Sơn là nổi tiếng ghê lắm, là đẹp, Lô Sơn là cảnh đẹp ghê lắm. Nhất quả chiếc thằng chiều nhưng mà không có bài thứ ba, bài đề ở chùa Tây Lâm. Thì khi mà Tô Đông Pha đến thăm Lô Sơn thì đến thăm Lô Sơn thì không thể nào không thăm hai ngôi chùa nổi tiếng Đông Lâm và Tây Lâm. Và Tây Lâm có trước, Tây Lâm là do ngài Huệ Vĩnh lập nên, và Đông Lâm là do ngài Huệ Viễn lập nên. Và Huệ Viễn, Huệ Vĩnh là sư huynh đệ, mà Huệ Viễn là sư huynh đệ nhưng mà thật ra sư huynh đệ cũng như là chú bác vậy đó. Huệ Viễn là sơ tổ của tỉnh Độ Tông, và Huệ Viễn, Huệ Vĩnh là một thành viên ở trong Đông Lâm Thập Bát Hiền. Tức là khi chùa Đông Lâm được tạo dựng nên đó thì có 18 người ban sơ hợp với cái hội Bạch Liên Xã cùng với nhau ước hẹn lấy niệm Phật làm cái nhân duyên ở cuộc đời này với nhau, và ước hẹn với nhau là cùng gặp nhau ở trên cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. 18 người nói trên lập liên kết với nhau và phát nguyện với nhau như thế, gọi là Đông Lâm Thập Bát Hiền. Thì trong đó có Huệ Vĩnh, có Huệ Trì là em ruột của Huệ Viễn, và có Huệ Vĩnh như là sư huynh của Huệ Viễn. Thì 18 người nó trên tu tập và mới lập nên cái tỉnh Độ Tông đó. Thì chùa Tây Lâm là chùa của ngài Huệ Vĩnh, thì trong đó ở trên tường đó là được Tô Đông Pha viết một cái bài thơ. Khi Tô Đông Pha tới thăm núi Lô Sơn, Tô Đông Pha khi đến Lô Sơn thích và làm nên ba bài thơ nổi tiếng đó. Đó là bài thơ Lô Sơn Yên Quả Chiếc Thằng Kiều, là đại khái là phổ thông nhất ai cũng biết. Thế còn cái bài mà để ở trên Tây Lâm này, bài này còn bút tích chữ viết của Tô Đông Pha. Rồi về sau này người ta mới chụp lại, rồi người ta mới phóng đại nên người ta mới làm thành một cái bức tường viết lại bài kể đó đúng với nét chữ của ngài, nhưng mà phóng đại lên thôi, làm lớn ra để cho mọi người dễ đọc. Cái bài đó nó có cái ý nghĩa phải tà cảnh đúng nghĩa, nhưng mà là đạo ở trong không, tức là hoành kháng thành lĩnh chắc thành phong. Hoành là nhìn ngang đó. Thì nhìn ngang như vậy á, hoành kháng thành lĩnh, kháng là nhìn, thành lĩnh là thành ý dẫn chặt chừng đó. Chắc thành phong, bây giờ nghiêng mình đi nhòm theo một chiều hướng khác thì nó thành từng ngọn đó. Còn đấy nhìn nó thành từng dãy điệp điệp, bây giờ nhìn nó thành từng ngọn chừng chừng. Cho nên nó hoành kháng thành lĩnh, sắc thành phong, viễn cận cao đê các cấp bậc, tức là xa gần cao thấp không cái nào giống cái nào hết, các ngọn. Tại vì núi Lô Sơn nó chập chập trừng trừng to lớn vô cùng, ở Lô Sơn là nổi tiếng và đẹp. Thì viễn cận cao đê các cấp bậc, bất thức Lô Sơn chân diện mục. Tôi không có biết đâu là khuôn mặt thật của núi Lô Sơn, đâu là Lô Sơn chân chính. Trong những cái hoàn cảnh như vậy, trong những cái xa gần cao thấp không cái gì giống cái gì, thì cái nào là Lô Sơn? Bất thực Lô Sơn chân diện mục, không biết rõ được chân diện mục của Lô Sơn. Tại sao? Chỉ duyên thân tại thử sơn chung, chỉ vì một cái nhân duyên là thân này của tôi nó đang ở trong cái đống núi này, mà tôi không biết đâu là Lô Sơn chân chính. Đó là chỉ tà cảnh, là tà cảnh là một buổi chiều đó Tô Đông Pha đứng trên một ngọn cao của chính núi Lô Sơn, ngắm nhìn toàn diện Lô Sơn và thấy rằng là thế mình đứng chiều này mình nhìn thì mình thấy nó là trùng trùng điệp điệp đó. Mình thấy nó từng từng dãy núi tiếp biệt như vậy. Mà hễ mình đứng theo chiều này mình nhìn đó, thì mình thấy từng ngọn nhô lên tục xuống, nhô lên tục xuống không ngừng. Và cái xa, cái gần, cái cao, cái thấp khác nhau nhất. Vậy thì đâu là lỗ sơn? Cái nào là lỗ sơn? Không biết. Mà không biết là tại sao không biết? Thì tại vì chỉ một cái nhân duyên là cái thân tôi ở trong cái đám đó, tôi không nhận ra được đâu là lỗ sơn. Khi ở ngoài thì mình nói núi lỗ sơn, người ta nghĩ nguyên một cái tòa núi như vậy. Nhưng mà khi đứng ở bên trong nó, đâu là lỗ sơn? Nhìn thấy phân biệt khác hết ạ, ở đâu là lỗ sơn? Nhưng mà ngài đặt vấn đề thôi, nhưng mà thực sự ra tôi không pha hiểu. Cái ý của Tôn Đông Pha chỉ muốn gợi câu hỏi để làm người ta suy nghĩ. Và cái câu giải đáp của Tôn Đông Pha thì rõ ràng là lôi giải đáp trong lập câu hỏi. Thế cái giải đáp đó của Tôn Đông Pha chỉ là cao đấy, thấp đấy, xa đấy, gần đấy, nhìn ngang, nhìn dọc có khác, nhưng mà tùng chung đều là lô sơn hết. Cho nên đâu là lô sơn? Xin thưa ông, chỗ nào cũng là lô sơn. Đâu phải cái cao là lô sơn, cái thấp phải lô sơn. Lô sơn là cả một cái toa núi. Thế thì cái cao cũng là lô sơn, cái thấp cũng là lô sơn. Thì cái nào cũng là lô sơn. Nhưng mà một khi nhìn thấy, một khi cái thân của mình, khi mình nhìn bằng cái ngã của mình, nhìn bằng cái tình cảm, nhìn bằng cái sự, cái ngã bằng một cái sự phân biệt, thì mình thấy có cao, có thấp, có phong, có lĩnh. Mình thấy như vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn bằng con mắt trí tuệ, con mắt khách quan, con mắt lìa tất cả mọi cái ngã đó, thì thấy là chỉ là lô sơn, chỉ là lô sơn, và cao cũng là lô sơn, và thấp cũng là lô sơn, và lớn cũng là lô sơn, và phong cũng là lô sơn, và cái nào cũng là lô sơn. Và như vậy thì cao thấp thì đều là bình đẳng, tại vì đều là lô sơn. Đã là lô sơn thì là đều là lô sơn, chứ tại sao lại có lô sơn cao, lô sơn thấp, tức là hai lô sơn mà đều là một lô sơn. Cũng như cái thân thể này của mình có 10 đầu ngón tay, thì bây giờ nếu mà mình đặt ngã, tức là nhìn ngã, tức là bắt đầu có cái duyên của ngã, tức là có duyên của từng cái một, có cái tên, thì đây là ngón cái, đây là ngón út, là khác nhau. Và ngón cái thì mập, và ngón út thì mập thì nhỏ gầy. Nhưng mà bây giờ lìa những cái ngã đó đi, nhìn trên một thực thể thì hai ngón này đều là tôi, và kẻ nào chặt ngón này cũng là chặt tôi, kẻ nào chặt ngón này cũng là chặt tôi. Chứ không phải là chặt ngón này mới là chặt tôi, mà chặt ngón này thì là chặt tôi, và tổng thể đều là tôi. Cho nên kẻ nào làm gì tôi đều nói rằng là nó làm tôi bị thương, nó đánh tôi, nó hại tôi. Đó. Và đều là tôi. Và khi mà nhìn trên cái tổng thể nó là tôi, nó thì bình đẳng, thì hai ngón là bình đẳng. Tôi thương ngón này làm sao, tôi thương ngón này như vậy, chứ đâu có phải là lúc nào tôi cũng cần cái ngón này, tôi không cái ngón này thích không được, đâu có cái chuyện nó xảy ra một cây nó mát đó. Và dĩ nhiên người ta đều như thế, người ta mát, cho nên mới nói ta là điên đảo. Người ta là điên đảo, Đức Phật mới dùng cái chữ điên đảo thì mới thấy là chúng. Cho người ta khởi cái ngã, cho người ta phân biệt nó có khác, cho người ta có thương có ghét. Nhưng mà người ta nào hay rằng là lô sơn mà thì đều là lô sơn, thầy đều bình đẳng, cao thấp thì cũng bình đẳng, đều là lô sơn hết. Nhưng mà con người ta nói không thấy được như thế. Mà chính vì không thấy như thế cho nên mới khởi đủ mọi cái ái trong đó, tức là thương ghét buồn vui. Khởi những cái thứ như thế cho nên mới làm cho nhau phiền não. Mà nếu mà đúng cái như là tôi nói, một người có trí tuệ chân chính thì họ nhìn mình quả tình mình là điên đảo. Cho nên tại sao Quán Tự Tại Bồ Tát mới nói rằng là viễn đi điên đảo vọng tưởng, tức là viễn đi tất cả những cái tư tưởng bình thường. Tư tưởng bình thường đó là tư tưởng của vọng tưởng, của điên đảo, và tư tưởng trong bất thức lô sơn chân diện mục. Còn khi mà Quán Tự Tại mà quán chiếu cái quẩn vai không, tức là đều là một thể, là bình đẳng, tướng mạo như thế nào đi chăng nữa cũng đều là cùng một tổng thể, cùng một thể thôi, thể đó là không tính. Và khi quán chiếu như vậy thì lìa hết điên đảo và vọng tưởng, tức là đối ngộ. Và quán thì đương nhiên phải tiện, phải có thời gian quán xét. Và khi thấy rằng là dai không thì tự nhiên điên đảo vọng tưởng nó lìa là đúng. Thì Thì đương nhiên ở trên này cũng vậy, khi mà mình đứng mình nhìn thì toàn diện Lô Sơn đều là Lô Sơn, mà chỉ mình phân biệt trong cái Lô Sơn nó có cao, có thấp, có xa, có gần, có đứng, có phong, có đẹp, có xấu. Mình khởi từ chút phân biệt, mình có thích chỗ nào, có ghét chỗ nào, và mình sinh từ một cái, mà mình sinh từ vinh nhiều ý kiến quanh những cái đó, mà những ý kiến mâu thuẫn với nhau, là ý kiến xa gần, cao thấp, thích hay là không thích, đẹp hay xấu, mình phát sinh tùm lum hết ý kiến. Cho nên khi mà Tô Đông Pha nói là chỉ riêng thân bài thử sân chung, đó là chỉ là nghĩa đen nghĩa bóng, là khi mình đứng ở trong ngọn núi Lô Sơn nói trên đó, thì mình thấy có phân biệt cao thấp lung tung. Còn khi mà mình ở đâu mình nghe Lô Sơn thì mình chỉ hiển hiện ra một cái dãy núi Lô Sơn. Thế bây giờ tôi nói Lô Sơn một cái thì những người tôi đi đồn với bác Tâm Hương như là tí tự nhiên khởi trong đầu chúng ta là cái dãy núi tập trung địa điểm. Nhưng mà khi mình ở trong đó thì mình thấy cái này cái nọ cái kia khác một lúc. Còn khi mình khởi cái tổng thì mình thấy cao thấp đồ lõm gì, nhưng mà mình thấy là Lô Sơn hết. Đó là một chuyện. Còn cái thứ hai, khi có cái ngã ở trong đó, tức là khi cái nhân duyên, là khi suy nghĩ mà nhìn ngắm cái gì với một cái ngã thì nó có khác, thì nó có phía cận, nó có cao đê các bất đồng, mỗi cái nó đều không có đồng với nhau. Và thấy những cái lĩnh có phong, cái nhìn ngang và nhìn vọng, con người đang nhìn theo vị trí này thấy cái đó là ác, nhìn theo vị trí kia thấy cái đó là thiện, đó là hoành khán thành lĩnh, chắc thành phong. Cho nên mình đứng ở vị trí này mình nhìn mình thấy sự kiện nó là ác, mình đứng ở vị trí này mình nhìn sự kiện nó mình thấy là thiện. Mình là một người Việt Nam, một người lính Nam, thì mình nhìn cái sự kiện hai bà Trưng đó là hai nữ anh hùng. Mà mình mà lỡ sinh ra là người Hán, tức là hồi đấy mình nhìn hoành Hán, bây giờ mình chắc Hán, là bây giờ mình đứng qua một bên, tức là mình sinh vào cái bên kia biên giới, là biên giới biên cương của Hán tộc, thì bằng cái nhìn đó chắc thành phong, thì bây giờ không phải lính nữa mà là phong, tức là không phải anh hùng nữa mà là giặc. Chung quy cuộc đời này nó chỉ như vậy, chỉ có do hoành, do chắc mà nó thiên hô vạn biến, nó sai khác lung tung. Đó là tại sao nó phải ngã, phải ngã. Cho nên chung cục ngã nó mê mờ, mà cái ngã đó mà không có ái là cái ngã đó nó đi đâu. Cái ái đó là nó chỉ là một cái dung túng và nuôi dưỡng mọi cái ái. Cho nên con người ta trong bình thường khi người ta sống bằng cái ngã đó, là cái ngã người ta tự nhiên nó tình cảm nó nặng ghê lắm. Mà cái tình cảm tự nhiên nó phải phân biệt thương ghét, mà chính khi nó phân biệt thương ghét thì tự nhiên nó có tốt và xấu. Cho nên đó là lý do tại sao cuộc đời này thì chưa nó nặng. Con người đang ngồi với nhau là nói cái chuyện đời sống, mà chuyện đời sống này không gì khác hơn là cái chuyện tình cảm. Mà tình cảm thì phải có thương có ghét. Khi tình cảm nêu một cái sự thương gì thì phải oán một cái gì đó. Khi ta thương người nào đó thì người ta phải oán cái người mà làm cho người kia bị thiệt hại. Đến tình cảm nó phải như vậy. Và khi nêu một cái thiện nào lên thì nó phải hiện về một cái xấu của đối phương. Cho nên cuộc đời này khi nào nó có thị và phi, tức là phải và trái. Cho nên đó là thị phi, nó là đời sống của con người. Và khi con người ta nó sống ở trong cảnh thị phi, đương nhiên nó phải chịu công kích, nó được thương và được ghét. Và như vậy nó phải chịu cả hai, nó phải chịu được. Và nó phải sống theo cái thị phi đó. Và khi sống theo thì khi đó con người đã mất tự do rồi, và phải sống theo tính khen. Nó ví dụ như thế, thì con người ta nó bị như vậy, nó tranh cãi với nhau. Cho nên cuộc đời này sao mà báo chí sống hoài, sao mà tin tức có hoài, sao mà mọi sự kiện nó có hoài, mà con người ta nó ham mê với những cái đó mà nó không chịu thọ. Nhưng mà ngày nào mà tin tức mở lên nói là thưa quý vị hôm nay có gì hết một ngày như mọi ngày, bye bye, thì lâu rồi người ta hạnh phúc, mà ta bảo ui cha boring quá. Mà nghe cái tin gì mà nó gần cái lực vui chú ổn đá rồi thấy thích thú là mở tivi xem thấy chưa. Nếu mà tivi mà cứ một ngày như mọi ngày đài tin em nó dẹp đấy, nó nói tin tức không có gì hết, thuyền vẫn chạy trên biển vẫn bình, xe hơi chạy trên xa lộ, không ai đụng ai hết, bye bye, thì mình thấy là chán rồi. Cho nên âu cái thích của mình cũng biết là cái nghiệp của mình. Mình phải thích có một tai hòa gì hay có cái gì xảy ra ở một cái chân trời nào, góc biển nào đó, để cho mình cảm thấy hào hứng. Nhưng mà nó xảy cho mình biết mình có hào hứng nổi không. Nhưng mà chúng thì hào hứng, chúng thì hào hứng. Nhưng mà mình phải biết là một cái hào hứng của mình làm thiệt hại biết bao nhiêu người ở trên cái cuộc đời này. Đó là một cái duyên kỳ lạ. của một cái ái, của một cái thị phi. Cho nên cái con người ta nó sống trong cái cuộc đời này nó say sưa cái thị phi như vậy. Mà khi nó say sưa thị phi như vậy, nó nặng tâm phân biệt như lắm, nó nặng theo nhóm như lắm, nó nặng cái hình thức mà ích kỷ, và nó đi ngược lại hết cái trí tuệ thị phi. Cho nên ái là một điều bị Đức Phật lên án, bởi vì nó càng trở trí tuệ và càng trở thị phi. Nếu cái con người ta một cái tâm thương nó đậm